Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và cho rằng tụng kinh không giải quyết được chuyện gì. Người bạn khác thì tu theo tịnh độ, làm từ thiện cầu siêu và khẳng định cần tụng kinh trì chú để gieo chủng tử Phật, do đó nhiều đời nhiều kiếp sau luôn gặp Phật. Trí tuệ Bát Nhã có giảng ngồi thiền và cầu siêu để giúp Phật tử đi tới đỉnh, từ đó phóng ra huệ. Vậy huệ có phải là chủng tử Phật không? Xin Thầy giảng thêm về sự giống và khác nhau giữa tu theo nguyên thủy và tu theo tịnh độ. Cảm ơn Thầy. Câu hỏi này đó liên quan đến đến vấn đề tông phái, vấn đề tông phái trong đạo Phật. Cũng trong câu hỏi này có nhiều điều. Điều thứ nhất là Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo tịnh độ hay là Phật giáo phát triển là sau này mới có thôi. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế không có Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo tiểu thừa, Phật giáo đại thừa gì hết. Chỉ có một, cũng chẳng có cái Phật giáo nữa. Mà tất cả đều những người có duyên theo Đức Phật là đều hướng theo cái sự hướng dẫn của Ngài thôi. Và bản thân Đức Phật không bao giờ chia ra nguyên thủy phát triển hay là thiền tâm hay là tịnh độ tâm. Trong kinh điển nguyên thủy không có cái chuyện đó. Và người học Phật, quý vị phải biết, đừng có phân chia trong lòng của mình, đừng có phân chia cứ tối ngày nguyên thủy rồi đại thừa. Cái người nguyên thủy đó thì có khi chê đại thừa là bà la môn. Người đại thừa chê lại người nguyên thủy là tiểu thừa, là tu chỉ biết tu cho mình thôi. Cho nên chê qua chê lại, cuối cùng tổn thất không phải là cái người chê, mà tổn thất là Phật giáo. Phật giáo ngay từ thời kỳ Đức Phật là không có chuyện phân chia. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, 50 năm đầu cũng không có phân chia, 100 năm sau mới có phân chia. Và trải dài như vậy. Và sự phân chia lớn nhất là xuất phát từ Ấn Độ. Thời kỳ bộ phái phân chia ra 20 bộ phái. Bây giờ quý vị thấy những cái mà thiền tông, tịnh độ, rồi những cái tông phái này nọ đó ở Việt Nam mà quý vị nghe đó là nhỏ thôi. Cái ngay cả bản thân của đất nước Ấn Độ, sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt 200 năm là có 20 tông phái, 20 tông phái chính. Và vì ngày xưa ở Việt Nam mình ít có những cái thông tin, và khi học thì cái đó chỉ dành cho những vị xuất gia thôi, cái cư sĩ không cũng không cần học tông phái làm chi. Và các ngài lớn thì cũng chẳng dạy đệ tử cư sĩ phân chia tông phái làm gì. Thời gian gần đây khi bùng nổ thông tin Phật tử mới có điều kiện đi mò, đi lần ở trên những cái trang mạng thì mới thấy biết đủ điều. Và khi các nhà lập mạng, lập web, các ngài lập là để phát triển và phổ biến thông tin đạo Phật. Chứ bản thân của những người đó cũng không có cái ý niệm phân chia. Nhưng mà người học Phật học chưa tới thì coi đầu này xem đầu kia, rồi lại là có cái tâm niệm của mình hay, của người khác dở. Thì cái điều đó là cái điều mà người học Phật tuyệt đối đừng để nó lợn cợn ở trong tâm thức. Trở lại ngồi thiền hay làm từ thiện hay tụng kinh, người ngồi thiền thì cho rằng là tụng kinh chẳng giải quyết điều gì. Chắc có lẽ là có thể là cái người đó tụng kinh ít, ngồi thiền nhiều. Cho nên thấy ngồi thiền nó có lợi hơn tụng kinh. Hoặc là có thể là họ, người đó họ thích ngồi thiền cho nên nói như vậy thôi. Chứ còn thiền, thậm chí những cái trường thiền ở trên thế giới này, đặc biệt là những cái trường thiền mà ở Ấn Độ, Thuyền Nguyên Thủy đó, thì các ngài, các vị thiền sư cũng có dạy lại Phật. Bản thân các ngài cũng tụng kinh, chứ không phải không tụng kinh. Không tụng kinh lấy gì để mà giảng cho Phật tử nghe? Phật giáo Nguyên Thủy dựa ở trên cái bốn bộ kinh Nikaya. Những vị Phật giáo Nguyên Thủy là giảng pháp là dựa ở trên bốn bộ Nikaya. Mà có dịp gần đây quý vị nghe thiền hữu hướng dẫn đó, là đó là một trong bốn bộ thôi, nội một bộ thôi, trung bộ kinh thôi, hoặc là trường bộ kinh thôi đó. Học xuyên suốt học là vài năm chưa hết. Thành ra nói mà người ngồi thiền này mà đi nói là tụng kinh không giải quyết vấn đề gì, coi chừng nó chưa có đủ. Tại vì thiền hữu thấy đó, ngay cả những vị thiền sư mà thiền hữu có tiếp xúc, mà các ngài là theo Phật giáo Nguyên Thủy luôn. Ngày xưa thiền hữu có quen thân và ông sư huynh của thiền hữu là đi theo Phật giáo Nguyên Thủy. Thiền hữu tạm giấu tên. Ông ngài này cũng có được cái duyên lành lớn, thì theo ngài hòa thượng Giới Nghiêm. Ngài hòa thượng Giới Nghiêm là bậc thầy của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, ngài lớn hơn hòa thượng Siêu Việt nữa. Ngày xưa thiền hữu bên đó là thân, coi như là gần gũi. Đi qua cái chùa Pháp Bảo và Phật Bảo ở quận Tân Bình đó, gần chùa Giác Lâm đó, là cái trung tâm thiền Vipassana nổi tiếng mà thời kỳ hòa thượng Giới Nghiêm ngài còn sinh tiền đó, là ngài mở những cái lớp tu thiền ở đó. Và thiền hữu gần tới luôn chỗ đó rất là nhiều lần. Trong suốt cái thời gian mà ngài còn sinh tiền á, thì thiền hữu thấy ngài cũng dạy lại Phật, cũng dạy cư sĩ tụng kinh, và tụng cho cư sĩ tụng cái bài kinh hạnh phúc, mà ở đây người ta gọi là bài kinh chúc phúc. Hầu như ông sư nào Nguyên Thủy cũng thuộc. Và khi tụng chúc phúc cho cư gia Phật tử đến cúng dường là cứ đem bài kinh đó ra mà tụng. Ngày này là cái ngày vị thiền sư lớn. Sau này ông sư huynh thiền hữu là được hòa thượng coi như là truyền lại. Và bản thân của ông sư huynh này ngồi thiền một lần nhập định 7 ngày 7 đêm, có khi 2 tuần ngồi bất động đó. Ấy thế mà khi đám giỗ ông sư tổ có thờ bên đó, mỗi năm ông đều về chùa tổ và mang coi như là tứ sự cúng dường để mà cúng dường cho huynh đệ ở trong chùa. Mỗi năm đến cái kỳ mà gọi là an cư kiết hạ rồi mãn hạ Phật giáo Nguyên Thủy đó, là nhập hạ sau Phật giáo phát triển tới tháng 9, rằm tháng 9 đó, mới ra hạ. Cho nên là thường thường là nhập hạ sau. Các ngài tính theo cái lịch xưa của bên Ấn Độ. Thì mỗi lần mà ra hạ rồi là ngài cũng đi về, ngài lại Phật, ngài cũng đi về, ngài lại tổ, ngài cũng đi về, ngài cúng dường. Mặc dầu ngài là một vị thiền sư rõ lạc. Thời đó chưa có ai ngồi thiền mà bằng ngài đâu. Nhập định là một tuần lễ 3 ngày, coi như là vị Phật sống. Mấy sư giới định, giới đức đồ này nọ, mấy vị đó là rồi sư Tăng Định ở chùa Kỳ Viên bây giờ là hòa thượng. là đứng sau ông Sư Huynh này đó. Vậy mà mỗi ngày ông đều lại Phật, ngồi thiền chứ lại Phật. Và cái người sau này ông Ẩn thì hữu gần một cái người sau khi hòa thượng với Nghiêm Viên Tịch, hòa thượng Kỳ Viên, có nghĩa là hòa thượng siêu việt, ngày này là từ ở bên Campuchia về, tướng bự nhưng mà không đẹp bằng hòa thượng Giới Nghiêm, đạo phong nhưng mà không có đẹp, đen đúa. Và khi mà ngài bị bệnh thì hữu cứ thường tới luôn. Có một cái cảnh rất là cảm động, ân sâu ở trong cái đầu Thiên Hữu. Ngài là tăng thống của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam á, và ngài cũng là vị tăng thống cùng với Hòa Thượng Giới Nghiêm và Hòa Thượng ở ngoài Huế, tên gì quên rồi, lâu năm lâu quá rồi, cũng bậc lớn. Và một số vị là đi qua bên Campuchia để phục hưng lại cái Phật giáo Campuchia. Chính các ngài Đại Lão Hòa Thượng Nguyên Thủy của Phật giáo Việt Nam á, là đi qua bên Campuchia truyền giới lại cho mấy ông sư Campuchia. Là thời đó Thiên Hữu biết ngài Hòa Thượng Siêu Việt. Khi mà Phật tử mấy người ở dưới lên cũng làm khó làm dễ, cũng rắc rối, chứ không phải nói mấy người Phật giáo mà phát triển không rắc rối à. Rắc rối, người rắc rối cái kiểu gì nó cũng rắc rối vậy không? Thì nay nó lên nó cũng làm khó làm dễ. Và Hòa Thượng đó, cái ngày thì ngày đó Thiện Hữu ngồi ở trong cái phòng đó luôn. Hòa Thượng đó, ông ngồi mà ông năn nỉ mấy người Phật tử, ông khóc. Và chính cái hình ảnh đó mà nguyên cái đám những người đó, đó là thấy cảm động. Và sau đó thì cái sự việc nó êm. Đó là một cái hình ảnh mà riêng với Phật giáo Nguyên Thủy thì Hữu rất là gắn bó, quen thân đó. Và Hòa Thượng Hộ Tâm đó là một trong những người cũng là phục hưng lại cái Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam đó, là sư bá của Thiện Hữu. Chính Hòa Thượng cũng khi xưa đó là xuất gia ở bên chùa Bắc Tông, ở dưới chùa Kim Quê. Rồi một thời gian rồi ông ngày ông mới đi học đầu này đầu nọ, và đi qua bên Lào, bên nước này nước nọ, ngày học ngày giỏi lắm. Và ngày để lại những cái bộ sách mà bên Phật giáo Nguyên Thủy bây giờ xài. Thì các vị này Thiện Hữu có thấy đó, gần gũi thấy đó, các ngài đều lại Phật hết đó. Các ngài đều tụng kinh và các ngài trở thành lại gì, Tam Tạng Pháp Sư. Tam Tạng Pháp Sư mà không biết tụng kinh làm sao mà gọi là Tam Tạng Pháp Sư, trong đó có kinh Luật Luận. Cho nên ai mà cho rằng tụng kinh không giải quyết được cái chuyện gì, coi chừng là nghĩ chưa tới thôi. Mình không có dám nói, quý vị nói cũng phải thấy cái điều đó. Rồi, cho nên tụng kinh, ngồi thiền, lại Phật, làm từ thiện, tất cả những cái điều đó đều tốt hết. Và người Phật tử, dầu cho cư gia Phật tử hay là xuất gia, cái lại Phật, cái tụng kinh là cái rất là cần thiết. Ngay cả thời kỳ Đức Phật, khi ngài giảng bộ kinh này bộ kinh nọ, các vị tỳ kheo cũng đọc theo và tụng thuộc lòng, lấy đó mà coi như tụng hoài. Thì làm sao nói là Phật giáo Nguyên Thủy không chú trọng tụng kinh? Nói vậy là chưa hiểu, chưa hiểu Phật giáo gốc. Cho nên á, trở lại á, này đi đưa ra cái này, đưa ra cái coi cái chuyện mà người hai người Phật tử bạn với nhau mà cứ người thì cho là tụng kinh không giải quyết được gì, người thì cho là cần phải tụng kinh trì chú. Nhưng mà theo thiền hữu, với cái hiểu biết nông cạn của thiền hữu, thì câu trả lời này, cái vế thứ nhất là phải cần phải tụng kinh. Còn tụng kinh gì thì cái đó tùy thuộc vào cái khả năng, vào cái duyên và vào cái quan hệ của mình với cái vị thầy hướng dẫn cho mình, và với cái gọi là trình độ hay là cái nghiệp thức của mình. Cái đó cái kinh nhiều lắm, cho nên cần phải tụng, cần phải lại, không tụng không lại là không được rồi. Cái vế thứ hai là trí huệ bát nhã, đi giúp ngồi thiền và cầu siêu giúp tới định, định phóng rồi hoại. Huệ hoại này có phải là chủng tử Phật không? Nếu là trí tuệ bát nhã thì đó là chủng tử Phật, chứ không phải là gì. Đó là trí tuệ bát nhã thì đó là Phật tánh. Mà trí tuệ bát nhã cũng có nghĩa là Phật tánh cho nên đó, nhờ cái này, bây giờ đó, nhờ cái ngồi thiền hay cầu siêu hay là làm cái gì đó, thì nó cũng giống như là bây giờ cho ví dụ một cái cho quý vị dễ hiểu. Lát nữa quý vị ra ngoài đi một vòng cái chánh điện này đi, nói gì cho dễ hiểu nghe, chứ còn hồi đi ra làm, đi ra cái đang đi một vòng cái tự nhiên cái nhìn ở dưới chân cái có lụm được cái nhẫn vàng, mà không có, tối hôm qua nó mưa gió không biết của ai. Nhiều khi lúc mà mưa, nhiều khi là chú cụi hò hẹn với hàng Nga, rồi lúc mà trời mưa dội vàng quá chưa tính tận ông trao nhẫn, mà cuối cùng rồi là mưa gió quá lu bu dội vã chạy rớt xuống này, ai giờ rớt ngay cái chùa là Phật tổ. Rồi quý vị là cái người may mắn đi đi sao đá sao lượm được chứ nhẫn đó. Như vậy thì khi lượm được chiếc nhẫn mà bằng vàng đó, nhưng mà có dính bụi không? Có dính không? Cả đêm nay mưa gió gì xèo đó, có dính bụi không? Rồi dính bụi, lượm lên cái nhẫn là dính bụi, dính sình. Thì bây giờ một là bỏ vô trong nước rửa, còn hai là lấy đồ chùi. Nói chung làm sao cái cách nào để mà làm cho nó sạch. Thì khi mà làm cho sạch rồi, nó vàng nguyên chất là ra, là đem bán để Tết lấy tiền lì xì cho thầy. Nha. Thì cái mà coi như là làm cho nó sạch đó, cái đó là cái phương tiện của trí tuệ đó. Hiểu không? Nói gì hiểu không? Đó. Thì cái mà coi như là ngồi thiền hay là tụng kinh rồi mấy cái này là cái để mà phương tiện để mà coi như là giống như lấy dầu dẻ hay là nước gì đó để mà chùi cho sạch. Nhưng mà cái vàng vẫn là vàng. Cái trí tuệ bát nhã hoặc là cái chủng tử Phật, dầu cho quý vị là cái gì đi nữa, nó không mất, không thay đổi. Chỉ có một cái nó bị bao, nó bị mờ, thành ra là thấy nó không có thôi. Nhưng mà thực sự khi mà bỏ mấy cái này ra thì tự động nó hiển hiện. Cho nên cái người này mới dùng cái từ gọi là phóng ra quỷ vệ tinh. Ghê quá. Rồi thì vậy thôi. Thì về trở lại người Phật tử, quý vị ở đây ai sao không biết, Nhưng mà thiền hữu á, xưa nay theo cái hiểu biết của mình thôi, chứ mình cũng chẳng dám nói là mình biết hết. Theo cái hiểu biết này là do có học, có tìm hiểu, và đồng thời gần gũi được những bậc thầy. Các ngài không bao giờ, thiện hữu đã nói nhiều lần với quý vị, hai ông thầy lớn mà trong cuộc đời thiện hữu đó là thiện hữu thờ cho đến chết, ngài không bao giờ nói một cái chùa nào hết, không bao giờ nói một vị thầy nào, dầu cho vị thầy đó có làm, có nói mình cái gì đi nữa, các ngài không bao giờ nói gì đó. Và các ngài cũng không bao giờ phân biệt nguyên thủy hay là khất sĩ hay là phát triển. Chính bản thân ngài đó, quý vị biết đó, là cái tu viện Huệ Quang đó mà ngài độ luôn, ngài chấp nhận, ngài đem về, ngài cưu mang những vị là đệ tử của hòa thượng luôn đó, Trúc Lâm nè, rồi có một vị là đệ tử của Ôn Minh Châu, rồi có một vị là ở bên khất sĩ, và có một vài vị là ở bên Nguyên Thủy, tức là ở bên Phật Bảo, và ở chỗ của hòa thượng Giới Nghiêm. Thật ra thì hữu thấy ông ngài, cuộc đời ngài là ngài không có bị ngăn ngại bởi cái chuyện là Nguyên Thủy hay là phát triển, rồi ngài cũng không có bị ngăn ngại bởi cái chuyện là tịnh độ. Mà thượng thiền tâm nếu mà vai vế là sư đệ của ông sư phụ đó, hòa thượng Văn Đức vai vế có thể nói là lớn hơn ông sư phụ. Các ngài phát triển tịnh độ, ngài vẫn quý, không nghe ngài nói cái chuyện gì mà từ hồi lúc mà mình đi theo ngài cho đến khi ngài viên tịch. Rồi những vị thầy lớn, ví dụ như hòa thượng chùa Vĩnh Nghiêm, hòa thượng Thanh Kiểm Hiền, ngài tu ngài đi học Nhật về ha, ngài biết hết đó. Mật tông ngài cũng biết, mật tông Nhật Bản à, ngài rành lắm, kiếm đạo ngài cũng biết luôn, mà ngài chưa từng bao giờ nói trước chư tăng là ngài giỏi về kiếm đạo. Có một năm thiền hữu đi vô trong phòng của ngài, ngài bảo vô để ngài dạy chùa Vĩnh Nghiêm, phía sau cái phòng mà nó nằm ở trụ trì, phòng trụ trì lớn mà nó ngay nhà tổ phía bên phải, rồi đi ra sau là cái tháp đó, tháp Phổ Đồng. Ngài bảo vô trong phòng ngài dạy, thiền hữu vô ngài đóng cửa lại, thì thiền hữu ngồi quỳ để nghe ngài dạy đó, nhìn lên thấy hai cái kiếm Nhật, thì mới biết, mới giật mình, nói trời ông cụ, ông đi học Nhật 7-8 năm trời, ông giỏi gì cỡ đó, và ông rành rẽ như vậy mà chưa từng nghe ông dạy 4-5 trời, chưa từng nghe ông khoe nhẽ là ông biết kiếm Nhật, nhưng mà ông rất là giỏi, là cụ chùa Vĩnh Nghiêm ấy, hòa thượng giỏi lắm, dịch ra cái bộ Thiền Lâm Bảo Huấn và dịch nhiều cái tác phẩm lịch sử Phật giáo thế giới, lịch sử Phật giáo Nhật Bản, lịch sử Phật giáo Trung Quốc, ngài dịch ra không, giỏi như vậy mà ngài đức độ hiền, không bao giờ nói, thậm chí không bao giờ nói tông phái Nhật Bản với tông phái Trung Quốc. Thật ra mình ảnh hưởng, mình học được các ngài những cái điều đó. Cho nên thiền hữu cũng muốn quý vị có cái duyên gần gũi thiền hữu, và cũng muốn quý vị đừng có xôn xao mà cứ phân biệt là tịnh độ, rồi phân biệt thiền, phân biệt mật tông. Làm sao trong đời sống quý vị có an lạc, có giác ngộ, có trí tuệ? Cái đó nó quan trọng hơn. Quan trọng hơn là cái chuyện chạy rồi chấp. Chấp mấy cái đó làm chi? Thành ra đương nhiên những cái điều đó đều là những cái tâm phái mà của Phật giáo phát triển sau này mới đẻ ra. Từ 20 bộ phái chia ra 45 tâm phái, rồi từ đó nó mới chạy qua bên Trung Quốc, mới rút lại còn 10 bộ phái. Và ảnh hưởng của Trung Quốc qua Việt Nam thì bây giờ học Phật giáo Trung Quốc hoặc là học Phật giáo Việt Nam ấy, thì chỉ học 10 bộ phái. Nhưng mà thật sự cái gốc mà phải chia nhiều thật nhiều đó lại là bên Ấn Độ. Cái tiếng Tây Tạng, tiếng Pali bây giờ nói ra thì không, đọc ra thì quý vị cũng chẳng nghe, chẳng hiểu gì. Ví dụ như Vivasaka, Vipassipaka gì gì đó quý vị đâu biết. Thì đó là tên của những tâm phái đó. Nhiều lắm. Học thú vị. Qua bên Ấn Độ học phát hiện ra nhiều cái rất là thú vị. Nhưng mà biết rồi cũng chẳng có đem nói với ai được. Bởi vì không cần thiết. Nói ra nghe để mình khoe nhẽ kiến thức của mình thôi, chứ còn thực sự nói ra mà nếu mà đệ tử nghe rồi nó cũng nhớ dai rồi nó đi nó nổ chết rồi. Cho nên thôi tốt hết là khỏi khỏi. Chỉ làm sao thiền hữu phát hiện và thấy được một điều, chỉ làm sao mà tu quý vị nhớ là có an lạc, có hạnh phúc, có giải thoát, có giác ngộ, có trí tuệ là được. Còn cái chuyện tu gì cái kiểu đó mình không có ai. Vậy thôi, muốn vãng sanh cũng được, không muốn cũng không sao. Ai muốn vãng sanh ráng niệm Phật cho nhiều đi. Rồi thôi ngưng ở đây. Cái câu hỏi có một câu
nhưng tâm đảnh lễ khai sơn tạo tự liệt vị tổ sư. Nhân tâm đảnh lễ sáng tạo tự từ Việt Nam đến tận Úc Châu. Nhân tâm đảnh lễ tam thầm cửu thế thượng chánh hạ hoàng.